Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào việc giới thiệu bao quát về các quy định hình thức đối với luận văn thạc sĩ. Trước khi đi vào phần này đó thì chúng tôi cũng cần giới thiệu thêm về các quy định của học viện đối với việc làm đề cương của luận văn. Hiện nay đang có một cái ngộ nhận là mạnh ai cứ phát thảo cái đề cương của mình thì sợ rằng mình làm không có đủ thời giờ hoàn tất. Quy định của trường nói là sau khi đậu hai học kỳ một và học kỳ hai thì ta mới đủ tư cách để phát thảo đề cương luận văn thạc sĩ. Do đó ai học khóa 1B đó, tức là mới học kỳ 1 thì chưa cần phải bận tâm đến việc này. Còn quý thầy quý sư cô mà đang học khóa 1A, tức là hoàn tất học kỳ 1 rồi, 1 tháng rưỡi nữa là thi học kỳ 2, thì sau khi thi học kỳ 2 khoảng 80 vị đó đó mới bắt đầu lo cái việc phát thảo và đề cương của luận văn. Tại sao chúng ta cho phép phát thảo vào học kỳ thứ hai, cuối học kỳ thứ hai? Là bởi vì đó số lượng đến cả 70-80 người và một cái đề cương trung bình đó là 15 trang thì hội đồng khoa sẽ tổ chức các phiên họp tối thiểu mỗi tuần một lần, trong trường hợp nhiều có thể là mỗi tuần hai lần, để duyệt mỗi lần là từ 10 cho đến 15 cái đề cương luận văn thạc sĩ và đánh giá nó một cách nghiêm túc để hoàn chỉnh cho mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, là khung sườn chương giả định của từng đề cương. Sau đó mới phân công ai làm giáo sư hướng dẫn cho đề cương đó. Hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo quy định á, mỗi một vị giảng viên cấp thạc sĩ chỉ được hướng dẫn cho 6 sinh viên thôi, đó là quy định mà. Do đó quý thầy quý sư cô được quyền yêu cầu cái người mà mình muốn làm việc dưới để đảm bảo cái công việc mình đã được tư vấn nhiều, góp ý nhiều, và giảng viên nào càng khó tính, càng chỉ ra những điểm sai thì ta nên chọn, bởi vì chúng ta sẽ học được nhiều thứ, rút được kinh nghiệm nhiều điểm và ta trở thành là nhà nghiên cứu giỏi về sau này. Có lẽ là trong tình huống trường của chúng ta thì nó cũng có một vài cái du di. Trường mình thì có trên 100 tiến sĩ thôi. Và để phân công chia điều á, thì chúng ta không thiếu. Nhưng mà học viện dưới sự chỉ đạo của Hòa Thượng Viện Trưởng và nhất là giáo sư Lê Bình Thác phụ trách chủ nhiệm về chương trình thạc sĩ đó, thì mà các vị giảng viên á, hướng dẫn cho các luận văn thạc sĩ ngoài cái bằng tiến sĩ còn có những thành tích về nghiên cứu, cho nên là số lượng đó cũng không nhiều lắm trong bối cảnh hiện nay của trường chúng ta. Do vậy việc quý thầy quý cô đề nghị ai làm người hướng dẫn mình là một chuyện, và việc hội đồng khoa họp để phân công ai làm chính thức lại là một chuyện khác. Giả sử mà nó có khác nhau thì quý vị cũng đừng có sốc, bởi vì quy định 6 người của Bộ Giáo dục Đào tạo trong một lần hướng dẫn thôi, và quy định của trường về tính chuyên môn vân vân. Cho nên đối với những cái đề tài nào mang tính nghiên cứu liên ngành hoặc là những đề tài nó thuộc về phạm vi nghiên cứu so sánh đối chiếu đó, chúng ta có thể đề xuất thêm một người đồng làm giáo sư hướng dẫn ngoài các vị có mặt trong danh sách giảng dạy tại trường của chúng ta. Thì trường hợp đó sẽ được giải quyết cụ thể tùy theo nội dung và cái yêu cầu của đề tài. Nghe tới tóm lại là khóa 1B chưa cần phải bận tâm về luận văn, khóa 1A cần phải đầu tư vì 2 tháng sau chúng ta đã đủ tư cách làm đề cương rồi. Và vì đến 80 người cho nên phải tổ chức nhiều phiên họp đánh giá. Sau khi đánh giá thành công á, thì chúng ta mới đủ tư cách để tiến hành viết. Như vậy đó, trong vòng 4 tháng để giải quyết số lượng của 80 cái luận văn đó đôi lúc còn chưa đủ nữa. Như vậy căn bản nhất là chúng ta cũng phải viết vào cuối học kỳ thứ 3 thôi, và học kỳ thứ 2 là đang chuẩn bị chờ duyệt làm sao mình thai nghén cái đề tài thật tốt, rồi sưu tầm tư liệu để khung trường chương giả định á, khi được phát họa không bị bác, và nó có tiềm năng khám phá những cái mới, đánh giá những cái mới bằng phương pháp luận mới. Chứ còn mình làm những cái mà biết bao nhiêu sách đã công bố rồi, không có gì mới hơn những cái đó nữa, thì nó không đạt yêu cầu về luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Cho nên thai nghén trong giai đoạn này là bắt đầu có thể được manh nha rồi, nhưng mà để tiến hành làm nó thì phải sau cái học kỳ thứ ba, hoặc một số người may mắn làm quá chuẩn, đề tài quá hay, có nhiều cái khám phá mới, đóng góp mới, thì có thể tiến hành viết song song đang lúc mình học học kỳ ba. Và thực ra thì học kỳ ba nó còn có 4 bài nghiên cứu tại nhà nữa, nó hoàn tất cái đó là cũng đã mệt. Một thông báo khác đó là trước khi tham gia học thạc sĩ chương trình Phật học tại học viện, thì có một số thầy cô đã làm thạc sĩ ở bên ngoài, hoặc là làm cái luận văn tưởng văn ở bên ngoài, có ít nhiều liên hệ đến đề tài, thì trên nguyên tắc ta không được sử dụng cái kết quả trọn vẹn về luận văn ở các cấp học bên dưới để thay thế cho cái luận văn tốt nghiệp ở chương trình thạc sĩ. Cái đó là nó phạm trường quy. Hoặc là sử dụng trọn vẹn một quyển sách nghiên cứu mà mình đã xuất bản, hay sử dụng các cái bài nghiên cứu đã được công bố trên internet hoặc trong các tạp chí dưới hình thức in hay là hình thức lưu hành ở bộ. Cho nên chúng ta không được sử dụng lại trọn vẹn các thành quả đó cho cái luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Dĩ nhiên là người hướng dẫn sẽ không thể nắm hết được những thứ này, bởi vì đâu có ai mà đọc hết được những tài liệu đã được công bố. Cho nên chúng ta phải tự ý thức để chúng ta không vi phạm cái quy định quan trọng đó, thì sau này khi mình có tên tuổi trong xã hội, vai trò trong xã hội rồi, người ta phanh phui ra thì lúc đó là mệt lắm. Cho nên phải tự ý thức bây giờ để chúng ta làm nghiêm túc. Như vậy là để sử dụng lại một số nguồn tài liệu và các cái công trình nghiên cứu rất là tầm vóc ở các cái trường đại học khác, ở các cấp học khác mà mình là sinh viên trực tiếp làm, thì nó sẽ có thể được diễn ra như sau đây. Tôi như ai đó học chương trình thạc sĩ ở một cái trường khác về một cái ngành học khác mà đề tài liên hệ đến Phật giáo, thì chúng ta có thể sử dụng lại khoảng 80% của luận văn thạc sĩ đó, cộng thêm 2 chương mới mang tính bổ sung, và những cái chương cũ mà mình đã trình đó mình có thể bổ túc thêm, ít nhất là những cước chú và thêm được một vài trang nhất định nào đó, thì cái đó nó được xem là hợp lệ. Hoặc là cái luận văn chương trình cử nhân ở một cái trường đọc nào đó quá chuẩn, thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng trọn bộ cái luận văn đó cho 2-3 chương của chương trình thạc sĩ này, và ta bổ túc thêm một vài chương mới cũng theo cái phong cách và cái khuynh hướng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu đó, thì cái đó là được chấp nhận, với điều kiện cái luận văn đó chưa từng được công bố. Còn công bố rồi nó chỉ được đưa vào phần phụ lục, mà phụ lục thì không thể thay thế được nội dung của luận văn, nó chỉ được cộng thêm điểm hỗ trợ và những thành quả nghiên cứu có liên hệ thôi. Thì đó là 2 điều mà chúng ta cần phải nắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần quy định về luận văn thạc sĩ do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2012. Chúng tôi sẽ đi theo cái quy định trình tự từ đầu chí cuối, nói thêm một số điều để chúng ta càng nắm và tuân thủ. Một lớn, cuốn toàn văn, tức là tổng thể của cuốn luận văn, chúng ta trình bày trong trang giấy khổ giấy là A4. Quy định nó là 210-297, đó là 21cm và 29cm. Giấy khổ A4 này ở đâu cũng có. Và ta làm á, trung bình là từ 100 cho đến 120 trang khổ này. Coi chữ thì khoảng 12 thôi, 12-13, nhưng mà là 12 là đọc được rồi, không sao. Thì nếu như ai có khả năng viết dài thì ta họ hạ nhỏ coi chữ xuống. Và thường các trường nó quy định á, mình phải viết ở trên cái văn bản là hàng 1.5, để cho người chấm khỏi bị rối mắt đó mà, khỏi bị rối mắt, và có thể ghi những cái phụ chú, những cái đánh giá để yêu cầu người viết chỉnh sửa, và phải được trình bày trên trang chiếc chứ không có trang hay mặt. Tại vì có nhiều cái nhận xét á, nó dài, viết ở trên văn mặt luôn cũng được nhưng mà không đủ, cho nên á cái trang trống ở bên phía tay trái là để kéo cái mũi tên ghi chú, giúp cho sinh viên có thể điều chỉnh lại cái phần được xem là có vấn đề đó. Đó là quy định quốc tế, chúng ta phải tuân thủ. Đối với học viện của chúng ta đó thì quy định không quá 120 trang là không nhất thiết là nó gắt như thế. Quý vị có thể viết thành 150 trang cũng không sao, không sao, nếu ai có năng lực. Do đó các quy định tối đa nó có thể được nới rộng, nhưng quy định tối thiểu không được vi phạm. Ở đây Bộ Giáo dục Đào tạo quy định tối thiểu là 80 trang A4, thì trường chúng ta cũng tuân thủ 80 trang A4, và cái tối đa chúng ta có thể nới lên đối với một vài cái đề tài hấp dẫn, có nghiên cứu chuyên sâu và nó đòi hỏi đến đầu tư nhiều, thì có thể lên đến 150 trang. 150 trang sau ngày xuất bản á, nếu chúng ta làm hàng chiếc nha, trong cái trang A4 thì quý vị có thể có được gần 300 trang của một quyển sách. Đó là một cái lượng dân tập dốc. Nhưng mà thông thường á, vì nó là một chương trình thạc sĩ, cho nên sinh viên đừng nên quá ham hố, tức là tham á, tham quá mức. Ta còn phải dành đạn dược để cho chương trình tiến sĩ nữa chứ. Còn bắn hết toàn bộ đạn dược tiến sĩ móc mơ được cái mới thì rất là khó. Nên là cứ làm theo cái quy định trung bình, từ 80 trang cho đến 120 trang. Còn ngoại lệ thì có thể được quá quy định, nếu đề tài đã hấp dẫn. Chúng ta đang có hai trang bìa. Ở bên tay trái là trang bìa bên ngoài, bên tay phải là trang bìa phụ, tức là bìa bên trong. Bên trên đó, ta phải để là Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là quy định bắt buộc. Bên dưới ta đề Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố Hồ Chí Minh có thể viết tắt. Sau đó bên dưới chúng ta có một cái gạch ngang hoặc là những cái hoa văn gì đó tương đương. Ta ghi tên họ tên ngoài đời hàng trên, bên dưới là pháp danh hàng dưới, ghi rõ đủ tên và viết bằng chữ in hoa. Tên đề tài luận văn viết chữ to, trình bày ở 1/3 của cái khổ giấy A4 hoặc là 3/4 của khổ giấy A4 tính theo phía trên, và tất cả là phải viết in hoa chứ không được viết chữ thường. Rồi bên dưới để là luận văn thạc sĩ, cái khoảng trống bên đây ta để là Phật học. Phật học không? Đó là cái ngành chúng ta được công nhận. Và hiện nay đó thì học viện mình đang nỗ lực để thuyết phục Bộ Giáo dục Đào tạo, Ban Tổ chức Chính phủ liệt Phật học vào một trong hai ngành, đó là ngành triết học tổng quát và ngành tôn giáo học. Thì hai ngành này nó đã có mán ngành từ lâu rồi. Nếu việc thuyết phục đó thành công thì về sau này cái lựa chọn chúng ta sẽ được để theo cái ngành được chấp nhận đó, đã có mã ngành rồi. Thì cái lợi thế đó nó sẽ giúp cho chúng ta sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ ở học viện có thể đăng ký tiến sĩ ở các trường học được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận trên phạm vi toàn quốc, dù là công lập hay là dân lập. Nhưng mà cái khả năng thành công như thế nào thì chưa biết, nhưng sẽ cố gắng hết mình. Bên dưới chúng ta sẽ để là thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái nơi mà học viện mình đang có mặt và nơi mình đang học, và năm mà cái luận văn chúng ta được hoàn tất, chứ không phải năm bắt đầu nha. Ví dụ giờ mình bắt đầu vào năm 2012 và hoàn tất á, vào năm 2013, thì bên dưới ta ghi là 2013 chứ không phải 2012. Cái này làm một hàng cũng được, thành phố Hồ Chí Minh gạch ngang 2012. Còn ở nước ngoài đó thì ta ghi quy định địa điểm ở trên và cái năm mà mình hoàn tất nộp á thì nằm bên dưới một hàng. Do đó thì không sao, ta có thể linh động du di qua lại. Trang phụ bìa bên trong đó thì các yếu tố bên trên cho đến đề tài ta giữ nguyên. Bên dưới chuyên ngành và mã số, thì chuyên ngành ở đây á mình để chuyên ngành là chẳng hạn như Bali, Sanskrit, Tây Tạng, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam hay là lịch sử chúng ta ghi. Còn mã số thì chúng ta không cần phải ghi vào, vì hiện tại đó là các chuyên ngành của chúng ta chưa được cấp mã số. Và ngay cả cái việc mà mình xin cái chuyên ngành chung là Phật học vẫn còn chưa được mà. Cho nên là việc ghi mã số là không cần thiết đối với học viện chúng ta trong giai đoạn hiện tại. Còn trong tương lai khi đã được chấp nhận á, thì mỗi một chuyên ngành có một mã số thì chúng ta buộc phải ghi cái mã số đó vào. Bên dưới thì giữ nguyên lại. Và người hướng dẫn khoa học, thay vì bên ngoài ta ghi là giáo sư hướng dẫn, tại Việt Nam mình chỉ đây là người hướng dẫn khoa học, chúng ta phải ghi rõ người hướng dẫn khoa học, tên pháp danh người đó là đủ rồi. Nếu là người là giáo sư đạo, còn giáo sư ngoài đời thì chúng ta để bên ngoài học hàm học vị của vị đó chúng ta phải ghi đủ. Ví dụ giáo sư đó là học hàm chấm viết tắt nha, giáo sư là viết tắt chữ in. Tiến sĩ đó là học vị, chúng ta đánh một dấu chấm và tên của vị đó. Gọi là phó giáo sư thì gọi là phó giáo sư chứ không để là giáo sư, thì cấp phó giáo sư vẫn thấp hơn là giáo sư một cấp. Bên dưới địa điểm và năm chúng ta giữ nguyên, đó là cái quy định mà buộc chúng ta phải tuân thủ. Cấu trúc của luận văn được quy định theo trình tự sau đây. Thứ nhất là trang phụ bìa như vừa trình bày ở trang mẫu. Thứ hai là lời cam đoan. Lời cam đoan lát nữa nó có cái mẫu sẵn nhằm xác định là mình không có copy, không có ăn cắp, và nội dung đó không chưa được công bố, và nó là cái của mình và mình chịu hoàn toàn về pháp luật và đạo đức về cái luận văn đó. Cái đấy là mục lục. Mục lục thì lát nữa chúng ta sẽ thấy. Rồi danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt, danh mục các bản, danh mục các hình. Thì bản và hình nếu có là rất cần thiết, nếu không có không có cũng không sao. Thì thường cái quyển luận văn á nó đòi hỏi đến các cái nghiên cứu mang tính học đường này, bổ sung thêm những cái danh mục này nó sẽ làm tăng giá trị nghiên cứu và cái sức mạnh của việc được chấp nhận tốt nghiệp ra trường. Rồi các chương thì gồm có như sau. Trước nhất là cái phần mở đầu, thì ở bên ngoài thì ta gọi là dẫn nhập, ở đây thì dùng là mở đầu. Chúng ta phải viết giống như cái lời tựa vậy đó, cái phần mở đầu đó chúng ta phải viết một trang hoặc hai trang là tùy. Có nhiều người lấy cái mở đầu đó là để cảm ơn thầy tổ, những người trực tiếp, những cơ quan đã hỗ trợ cho việc tìm kiếm các tài liệu, chỗ làm việc, hoặc là hỗ trợ tài chính kinh phí gì đó cho cái luận văn này. Còn chương một là chương tổng quan. Chương tổng quan thì thường đó nó lấy lại cái khung sườn của đề cương nghiên cứu, đề cương thạc sĩ đó, áp dụng chung cho đề cương tiến sĩ cũng vậy. Như vậy chỉ cần ta lấy lại gần như là 70% của cái khung sườn luận văn, đề cương luận văn, cộng thêm 20-30% mới, tức là trong quá trình nghiên cứu mình phát hiện thêm tài liệu mới, điều chỉnh lại những cái giả thuyết sai để tạo ra một cái gì đó nó hoàn chỉnh, thì chỉ cần chỉnh sửa như thế là ta copy nguyên xin cái đó, đánh giá hơn về phương diện chiều sâu và hệ thống hơn về phương diện trình bày, thì chúng ta có được cái chương tổng quan rồi. Thì cái này đó, như vậy ai đầu tư cái đề cương thạc sĩ tốt chừng nào thì sau này cái chương tổng quan chúng ta sẽ nhẹ chừng đó. Chương thứ hai mới bắt đầu đi vào các nội dung nghiên cứu. Cái cách chúng ta trình bày các con số, ví dụ như trong từng chương ta có là 5 vấn đề lớn, mỗi vấn đề đó được trình bày bằng các con số 1, 2, 3, 4 và 5. Và trong năm vấn đề lớn đó, nó lại có thêm các vấn đề phụ liên hệ, thì ta bắt đầu đánh cái con số đầu á, nó bằng với con số chương. Con số nhỏ đi theo sau là con số phụ đề của từng cái mục đó. Như vậy cái mục đầu tiên là chúng ta để đó là con số số 1, mà chương này là chương 2 thì ta để là 2.1. Thì trong cái này thì lại có thêm những ý phụ nữa, thì lúc đó ta để là 2.11, rồi 2.12, 2.13, 2.14. Tương tự 2.21, 2.22, 2.23. Và do đó người nào chi tiết quá về các cái tiêu đề chính, tiêu đề phụ, tiêu đề chi tiết chừng nào đó sẽ gây ấn tượng chừng ấy đối với người hướng dẫn mình, và đối với cái người chấm luận văn mình, đối với người phản biện luận văn mình. Bởi phương pháp nghiên cứu này bắt buộc phải làm. Còn đối với việc ta viết cuốn sách tràn ra đại hải bên ngoài, ta không phân định cái này thì cũng không ai phê bình gì mình. Tại vì sách là nó không phải là một cái tác phẩm chủ mực, còn luận văn bắt buộc phải tuân thủ. Và nếu chúng ta có tất cả là 8 chương, chúng ta cũng phải trình bày theo một cái mô hình con số tương tự. Tiêu đề của mỗi chương này nó phải phục vụ cho cái nội dung của luận án được thể hiện qua tựa đề của luận án. Ví dụ chương cuối cùng chúng ta là chương 8, thì chúng ta để là kết luận. Có người thì thích để là kết quả và bàn luận, nó hơi dài dòng, mà để là chương kết luận là đủ rồi. Để kết luận về những thành quả chúng ta đang nghiên cứu từ cái chương 2 cho đến chương 7, những cái kết quả thôi, nhưng mà viết là một dòng khác, chứ mà copy nguyên văn của cái kết luận trong từng chương. Mỗi một chương đều có kết luận hết, và chúng ta tóm tắt lại dưới góc độ là ngôn ngữ phân tích, nhằm liên kết sâu các cái sự kiện thành quả ở các chương mà chúng ta đã nêu ra. Và bên cạnh đó, cứ mỗi một thành quả ở từng chương, chúng ta kiến nghị phương pháp mới, kiến nghị sự đào sâu mới, kiến nghị các cái gợi ý nghiên cứu mới, nhằm giúp cho những người nghiên cứu sau chúng ta đó có thể đào sâu hơn. Còn trong phạm vi của luận văn được quy định bởi số trang và số chữ, chúng ta không thể nào đi hơn được nữa. Thì đó là những gợi ý mang tính giúp đỡ, và cái đó nó được gọi là liêm khiết tri thức hay đạo đức về nghiên cứu, chứ mà không được giấu. Giấu hết thì không được, cho nên phải nói ra những thứ mà mình đang còn bỏ ngỏ, để những người đầu sâu nghiên cứu sâu họ phải mất thời gian đi lại từ bản đồng. Sau đó là danh mục tài liệu tham khảo. Danh mục tài liệu tham khảo phải trình bày rất là chi tiết. Chúng ta có thể đọc ở trong cái quyển Cẩm Nam Viết Khảo Luận Luận và Luận Án của chúng tôi. Đó là quy định chung. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết. Lời cẩm đoan có mẫu rất đơn giản như sau đây. Ta ghi rõ là lời cẩm đoan. Tôi thường phải ghi tên của mình vô. Pháp gái, quỷ dân Nga hay quỷ thị B đó. Cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn ghi tên ra và ký tên vào. Đây là một cái cam đoan mang tính hướng dẫn bao quát thôi. Thì chúng ta nếu không có sáng tạo thì giữ nguyên cái giọng văn này cũng được, hoặc mình có thể thay đổi ít nhiều để mình thể hiện cái tính cam kết. Đó là cái quy định về đạo đức trong nghiên cứu. Ba nhỏ, các loại danh mục, dòng tên của mỗi danh mục được đặt ở đầu và giữa trang đầu tiên của danh mục. Cách trình bày các danh mục là như sau. A. Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt. Tức là chúng ta không nên lạm dụng viết tắt ở trong luận văn. Và để làm cái việc đó, chúng ta có một cái danh mục viết tắt dưới đây, và chúng ta đặt ở phía trước, ngay cả trước luôn cái mục lục. Có một số trường thì cho phép đặt sau. Thì để nắm được cái vị trí đặt trước đặt sau, quý vị xem lại trong cái quyển Cẩm Nang của chúng tôi. Chúng ta chia ra làm hai loại: nhóm ký hiệu và nhóm chữ viết tắt. Nhóm ký hiệu chỉ áp dụng cho các cái ngành khoa học tự nhiên thôi, hầu như là mình không có sử dụng nhiều. Còn nhóm các chữ viết tắt nhóm 2 đó, thì cái cách để chúng ta làm đó là như thế này. Tác phẩm á, chúng ta chọn những cái từ chính. Từ chính thường là động từ, tính từ và trạng từ thôi. Còn các mạo từ, giới từ, số từ chúng ta có thể bỏ đi và lấy những cái từ chính đó đó trở thành là cái chữ cái chính. Ví dụ như ta có cuốn Đức Phật và Phật Pháp, thì chữ Đức ở đây mặc dù nó là một cái mạo từ thôi, nhưng mà trong tiếng Việt nó là quan trọng thì chúng ta giữ nguyên cũng được. Cho nên chữ D, B phở, chữ và đây bỏ đi, tại vì nó liên từ không quan trọng. Phật Pháp, BB. Như vậy chữ cái tác phẩm Đức Phật và Phật Pháp cho viết tắt thành là 4 chữ cái viết in D B B P. Và vì nó là viết tắt của một tác phẩm cho nên nó phải được in nghiêng. Cái hướng dẫn của bộ dục nó hơi bị chặt ha. Các cái chữ viết tắt này bắt buộc phải in nghiêng nếu nó là tựa đề một tác phẩm. Còn nếu nó là viết tắt của một số cụm từ để chúng ta khỏi phải lặp đi lặp lại, ví dụ như là sách đã dẫn vân vân, thì chúng ta chỉ cần viết hoa chữ đầu và hai chữ sau chữ thường. Vì sách đã dẫn cho nên chúng ta cũng phải viết nghiêng. Còn các cái cụm từ viết tắt khác chỉ là viết thường thôi. Danh mục các bản sẽ lập ra thành một cái bảng hiệu cụ thể như thế này, chia làm ba cột. Số hiệu bảng ta đánh dấu số 1, 1, 1, tức là minh họa cho chương 1 và phần đầu tiên. 1, 2 là chương 1 cho phần thứ 2. Và cái ô thứ 2 đó là tên bảng, ô thứ 3 là số trang. Và cái tựa đề của tên bảng này chúng ta phải nêu ra đúng với cái tựa đề cái tên bảng được đặt ở ngay cái trang trong luận văn. Ví dụ trang đó xuất hiện là trang 3, chúng ta phải ghi trung thực như thế này. Như vậy mỗi khi mà chúng ta làm nó bị chạy văn bản do vì đổi từ máy A sang máy B đó, thì chúng ta phải xử lý nó bằng DBF, tức là chuyển văn bản đó qua thành DBF để nó không bị chạy. Thì lúc đó số trang được liệt ra tại đây và số trang trong văn bản của chúng ta được in ra ở một máy khác là không có xê xích. Đó là cái bèo vặt để mà mình khống chế việc bị lẫn lộn trong số trang của văn bản. Còn danh mục cắt hình nếu có là càng tốt, thì chia ra 3 khung: số hiệu hình, tới đây là bảng, đó là chia hình thôi, là tên hình, tới đây là tên bảng, số trang giống nhau, thì đây là biểu đồ gì đó để minh họa cho các nghiên cứu mang tính thống kê vân vân, hoặc là minh họa nhất thiết cần thiết. D, danh mục tài liệu tham khảo. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào trong mục chính sau đây. Thì đó là những cái quy định cấu trúc của phần mở đầu. Phần mở đầu phải bao gồm tất cả các nội dung căn bản mà chúng ta nghiên cứu trong cả toàn luận văn chúng ta, bao gồm quy định sau đây. Mỗi trường nó có những cái quy định về vị trí khác nhau, nhưng vì chúng ta đang làm ở trong nước, do đó trình tự sau đây chúng ta phải tuân thủ để khi chúng ta trình và các giáo sư được tốt nghiệp trong nước theo quy định trong nước, ta không có bắt bẻ mình phải sửa chữa lại. Lý do chọn đề tài thì mình cứ ghi rõ. Số 1, lý do chọn đề tài, tức là tính cấp thiết, tính quan trọng vân vân của đó. Thế là tính cấp thiết là cái yêu cầu 1 đối với các quốc gia đang cần các nghiên cứu mang tính ứng dụng. 2, mục đích nghiên cứu, ta có thể nêu ra mục đích chính, mục đích phụ nhằm làm nổi bật cái đề tài của chúng ta. 3, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Cái phạm vi nghiên cứu nó giúp cho chúng ta đào sâu vào các cái đề tài hẹp. Đối tượng đó nó cũng giúp cho chúng ta đào sâu vào một cái góc chi tiết quá, làm cho đề tài nó trở nên nổi bật hơn như đã được trình bày trong việc chọn đề tài. Phương pháp nghiên cứu phải được nêu ra. Và khi nêu phương pháp nghiên cứu, ta không thể nói chung chung là chúng tôi nghiên cứu theo phương pháp lịch sử, theo phương pháp thống kê, nói như thế thì không có được, không được điểm được, và khó có thể được chấm đậu cho cái đề cương của luận văn. Chúng ta chọn một trong hai phương pháp thôi, hoặc là nhiều nhất là hai phương pháp, đừng quá nhiều. Và phương pháp nào chúng ta cũng phải phân tích vào cái điểm mạnh của nó và đưa ra theo cái cách phân tích đó. dẫn chứng nó một vài tình huống cụ thể. Thế về việc mô tả phương pháp, ít nhất cũng phải một trang A4, chứ mình liệt ra con dòng: tôi theo phương pháp lịch sử vì phương pháp lịch sử giúp cho tôi có thể hoàn tất được các nghiên cứu này. Như thế thì chưa đủ, tối thiểu cũng phải là nửa trang A4. Thế là mỗi người phải tự đào sâu vào. Ngoài cái việc nắm cái phương pháp lịch sử, trong phương pháp lịch sử nó còn có nhiều cái phương pháp nhỏ, thì mình triển khai cái phương pháp nhỏ nào mà mình sẽ đầu tư để cho đề tài mình nó trở thành cái mới. Mục đích nêu phương pháp là để nêu bật được cái mới, chứ không phải là nói chung chung. Phần lớn trong các cái bài viết mang tính nghiên cứu ở cấp cử nhân xuống là nó thiếu sót cái phần phương pháp nghiên cứu này. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Ở nước ngoài đó thì ý nghĩa khoa học này đó với lại cái chọn đề tài để là một thôi, ý nghĩa và tầm quan trọng. Nhưng mà trong nước chúng ta là tách ra làm hai, mặc dù trên thực tế nó không tách rời khỏi nhau, nhưng mà vì là quy định trong nước chúng ta bắt buộc phải tuân thủ theo, đó là quy định của bộ rồi. Thì hai cái này thì nó là một thôi, mà bị tách ra làm hai thì hơi kỳ đó. Thì chúng ta cũng phải nêu ra ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Và ở đây đó thì chúng ta khác chút xíu, nói về ý nghĩa khoa học, chứ đây là nói về ý nghĩa thì tính cấp thiết của nó. Và cuối cùng đó là cấu trúc của luận văn, tức là tổng số chương, tên các chương, rồi tóm tắt cái tiêu đề của từng chương, giống như trên đây nãy chúng ta vừa đi qua, nó có những chương đây các tiêu đề chính phụ chúng ta phải liệt ra hết. Thì cái chương giả định này đó bắt buộc cần phải có. Và khi hội đồng duyệt về cái đề cương, người ta coi đầu tiên là cái khung trường chương giả định này, ta coi có đạt yêu cầu không. Thì trên cơ sở khung trường giả định này, ta mới đặt kỹ vào cái mục đầu là lý do chọn đề tài, là mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, để xem là giữa cái khung sườn bên trên và cái khung sườn chương giả định đó, nó có ăn khớp với nhau không, hay là bên trên nó một điều bên dưới đi một ngã. Phần 5, quy định về soạn thảo văn bản. Chúng ta phải sử dụng cái phông chữ mã Unicode. Unicode thì nó có đến vài chục cái phông chữ khác nhau. Kiểu chữ chân phương, tức là có chân, thế thì chữ G đây là có chân, là được chấp nhận nha. Còn có nhiều chữ nó không có cái đuôi như thế này thì đọc nó rất là nhức mắt. Cho nên tránh sử dụng các cái phông chữ lãng mạn. Thì thường quy định thông thường đó là Times New Roman. Còn nếu trong văn bản nó sử dụng quá nhiều tiếng Bali, Sanskrit, chữ Hán, thì ta có thể sử dụng CN Times. Thì chúng tôi sẽ cung cấp quý vị một số cái phông chữ Unicode. Nó thuộc về dạng chân phương, và trong đó nó chứa đủ tất cả các cái mã để chúng ta đánh gõ các cái chữ Bali, Sanskrit, Tây Tạng, Hán cổ mà vốn trong các đề tài Phật học nó thường sử dụng rất là nhiều. Coi chữ ở đây đó là 13, đừng dùng bằng 14. Người nào vì ít chữ, ít lời thì ăn gian bằng việc dùng 14 không sao, còn thường là khoảng 12 là vừa rồi, 13 là được. Quy định của bộ là 13, 14 thì thôi quý vị có thể ăn gian 12. Trong trường hợp số trang mình nó quá nhiều, bỏ đi thì quá uổng, thì tới ta tuột xuống 12 ha, thì cũng không sao. Ở nước ngoài nó quy định là 12, trong nước mình là 13. Thì thường người ta chỉ có một con số được quy định thôi, nhưng mà ở đây nó là 13 và 14 thì để cho phép ăn gian mà. Ai ít quá thì nâng coi chữ 14 để cho nó được đầy, ai nhiều quá thì hạ coi chữ xuống để khỏi bị cắt bỏ đi. Mật độ chữ là 1.5, đây là mật độ bắt buộc như vừa nêu trong phần ban đầu. Quy định về bề rộng của trang soạn thảo là trên, tức là từ trên đầu mà xuống đến cái hàng đầu tiên đó là 3.5 cm, từ đó rất rộng. Là dưới, tức là từ bên dưới trang đi lên đó là 3 cm, lề trái là 3.5 cm, lề phải là 2 cm. Sở dĩ lề trái 3.5 cm là để giúp cho chúng ta đóng gái và khi lật ra nó không bị che mắt chữ đi. Thì quy định này chúng ta phải tuân thủ thôi, khỏi phải tranh luận gì thêm. Vấn đề còn lại là chúng ta ăn gian bằng cách là con chữ lớn hay con chữ nhỏ thôi. Số thứ tự của trang được đánh ở giữa phía trên đầu mỗi trang, quy định của toàn nước Việt Nam là thế. ta phải tuân thủ. Còn ở nước ngoài đó thì cái quy định đó là mỗi trường mỗi khác. Có trường thì ở góc phải bên dưới cuối trang, có trường thì ở chính giữa ở cuối trang, còn ở đây đó là đánh chính giữa phía trên đầu mỗi trang, số trang nằm ở phía trên đây. Trang một là trang đầu tiên của phần mở đầu. Cái quy định này so với quốc tế thì chưa được chuẩn lắm, nhưng mà trong nước chúng ta phải tuân thủ thôi. Còn nước ngoài đó, tất cả từ cái trang nửa tựa đề, và đây tôi gọi là bì phụ, ở nước ngoài gọi là nửa tựa đề, cho đến trước cái trang của cái chương 1 á, thì đều viết bằng số La Mã thường. Còn cái trang đầu tiên của chương 1 á, mới bắt đầu viết thành các con số 1, 2, 3, 4. Còn trong nước nó quy định khác. Như vậy mặc dù biết là nó chặt với thế giới, chúng ta buộc cũng phải tuân thủ để khỏi phải bị gặp rắc rối khi người chấm là những người tốt nghiệp và tuân thủ các quy định trong nước. 6. Đề mục. Các đề mục trong luận văn được đánh số thứ tự theo nhóm chữ số nhiều nhất, bao gồm 4 chữ số. Với số thứ nhất chỉ số thứ tự của chương, ví dụ 4.1.2.1 thì chỉ cho một nhóm đề mục, hai mục, đề mục 2, mục 1 của chương 4. Như vậy cái con số đầu này là con số số chương á. Chương 4 thì bắt đầu bằng con số 4. Đề mục thứ nhất thì bắt đầu bằng con số 1. Còn số 2 trong đây đó là cái mục nhỏ thứ hai của đề mục 1. Trong này nó còn có thêm nhiều cái chỉ mục khác nữa, thì chúng ta là đến các con số theo thứ tự đó. Tức là phải tuân thủ thôi. Đó là quy định quốc tế. Khi mình dùng đề mục thì ít nhất nó phải có 2 đề mục trở lên thì mới được dùng. Còn nếu có một ý thì không cần phải nêu ra. Đề mục và nội dung của nó phải đi liền với nhau, tránh trường hợp đề mục nằm cuối trang này nhưng nội dung nằm ở đầu trang. Tức là ví dụ như cái tiêu đề này đi, kỹ nhất là nằm ở cuối trang. Ví dụ đây là trang 4, ta để cái đề mục ở đây xong rồi qua bên kia nội dung mới được đề cập. Nó mất đi cái tính liên đế, thì lúc đó chúng ta sử dụng cái cách trình bày trang bằng Word hay là Pacemaker hay là bất cứ một cái phần mềm nào để dàn trang, để chúng ta tránh cái tình trạng nó bị rớt ra đằng sau. Rớt là sao? Thứ nhất là nó xấu, thứ hai là nó mất cái tính là liên đế. Và trong xuất bản sách cũng như là trong luận văn, chúng ta phải tránh những tình trạng đó. Ở đây quy định thêm vấn đề mục chính và phụ. Ví dụ đây là chương 1, vấn đề 1 đó là giới thiệu tổng quan, thì trong đó chúng ta có một số ý sau đây. Thứ nhất là một số khái niệm về cái tổng quan này, từ đó chúng ta sẽ đề là 1 tự dưng ra chương, con số 1 thứ hai tức là tiêu đề thứ nhất, rồi số 1 thứ ba tức là một số khái niệm, còn 1.1.2 thì cái đó là vấn đề nghiên cứu. Ngoài cái khái niệm còn có vấn đề nghiên cứu hay là phương pháp nghiên cứu gì đó thì chúng ta được quyền liệt ra cho nó khác. Thì trong cái tiêu đề phụ á, chúng ta phải viết chữ thường thôi. Đang khi cái tiêu đề là chương, chúng ta phải được viết in hoa toàn bộ. Thì quy định in hoa cho tiêu đề chương và quy định hoa chữ đầu và các từ là còn lại viết theo cái luật viết thường, viết qua thường cho các cái tiêu đề phụ. Ở đây còn đưa ra một cái quy định khác cho phép, đó là viết nghiêng. Ở trên đây là viết đứng cho cái tiêu đề chương, còn toàn bộ còn lại viết tiêu đề thường. Cái này chỉ có nước Việt Nam có, cho nên chúng ta không nên theo, mặc dầu Bộ Giáo dục cho phép. Quý vị nên áp dụng cái mô hình đầu này thôi. Và cái mộc nhỏ tới hàng cấp thứ tư trở đi này nè, cho thành đó là chữ nghiêng chúng ta cũng bỏ luôn, cho nên chỉ áp dụng cái mô thức này thôi. Ở trên là in hoa, các cái tiêu đề phụ còn lại bên dưới, dù là hàng thứ ba, tức là cái vị trí thứ ba trở đi, chúng ta vẫn là viết thường thôi chứ đừng có viết nghiêng, để nó hợp với các quy định của quốc tế. Không viết nghiêng, chúng ta viết đậm được, không viết nghiêng. Vì theo quy định quốc tế, viết nghiêng được hiểu là một tác phẩm. Cái nào viết nghiêng nó là tựa đề một tác phẩm. Còn trích dẫn không được viết nghiêng Ở Việt Nam mình là cứ làm loạn xạ, hãy chích dẫn là giết nghiêng, cái đó là trái quy định thế giới. Mình làm theo quy định Việt Nam, nhưng mà ở đây như chúng tôi nói đó, Việt Nam cho phép hai thứ, chúng ta chỉ lấy cái thứ thứ nhất này thôi, thứ bên trên này thôi nha, đừng giết nghiêng cho các tiêu đề, cũng giết là thường luôn chứ không giết giết nghiêng. Mặc dầu bộ dục cho phép nhưng mà mình không làm, mình chỉ làm tới hai cái đợt này thôi, hai như thế này thôi, để chúng ta sau này xuất bản sách ra nước ngoài chúng ta không bị đánh giá trật. 7. Bản hình và công thức. Ví dụ như chúng ta ở chương 2 có 3 bản, thì cái bản thứ 3 ta phải được đánh dấu bằng chữ số sau đây 2.3. Số 2 đầu tượng trưng cho chương 2.3 là bản thứ 3. Tương tự nếu chúng ta đã có tất cả là 10 bản thì chúng ta để 3.10, tức là bản này là bản thứ 10 thuộc về chương 3. Đó là những quy định chung nha. Tương tự nếu những ngành thuộc về khoa học tự nhiên, ta có những công thức, ở chương 1 ta có tất cả là 10 công thức được liệt ra, thì khi mà mình liệt ra ở trên phần đầu này chúng ta để là 1.1, rồi thứ tự kế tiếp đến 1.10. 1.10 có nghĩa là cái công thức thứ 10 ở trong chương 1. Đó là quy định chung. Tám, cách chú dẫn xuất xứ của nội dung được trích tài liệu. Ở đây ta quy định như sau: các ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý, không phải của riêng tác giả, và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của luận văn. Thì lúc đó đó thì chúng ta trích dẫn xuống là ở phần ứ chú, mình ghi rõ là để tham khảo thêm phần này, xin xem các tác phẩm sau đây, chúng ta liệt ra thôi. Thì đó là ý tưởng mà mình sử dụng lại, nhưng mà mình không lấy nguyên văn của người ta, lấy ý của người ta thôi, trình bày bằng giọng văn của mình, có thể có thêm những vấn đề mới khác, thì lúc đó chúng ta không cần phải trích dẫn nguyên văn, tôn trọng, chúng ta vẫn liệt ra, vì nếu không đọc cái phần ý của tác giả đó, chúng ta đã không được có được cái ý này, thì thông thường cần phải tuân thủ như thế. Còn nhiều người Việt Nam mình đó là lấy ý của sách A, B, C nhưng mà họ không liệt ra. Yêu cầu thứ hai, không trích dẫn những kiến thức quá phổ biến mọi người đều biết, cũng như không làm luận văn nặng nề bởi những tham khảo trích dẫn đó, thì không liệt ra làm gì. Thì thường cái phần trích dẫn á phải là những câu văn, những cái ý văn hay nhất mà mình có viết bằng cách tài liệu đỡ cũng không hơn được các tác giả đi trước, thì lúc đó chúng ta trích dẫn để minh họa ý tưởng cho mình. Hoặc là các ý tưởng quá sai, mang tính lạc dẫn, nếu không phanh phui ra trong các cước chú hay là chứng nhận trực tiếp, thì nhiều nhà nghiên cứu khác cũng dễ dàng bị vướng phải. Thì lúc đó chúng ta hãy nêu ra là trích dẫn cái quá hay hoặc quá dở, còn cái quá chung chung ai cũng biết nêu ra làm gì. Chúng ta viết bằng cái ý tưởng của mình thôi, bằng giọng văn của mình. Nếu không có điều kiện trực tiếp tiếp cận nguồn tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác, thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó được liệt kê trong danh mục tham khảo của luận văn. Đây là quy định bắt buộc. Đó là một sự liêm khiết tri thức, và cũng là một cách là rất an toàn. Chẳng hạn như ta không đọc được tiếng Sanskrit, một tác giả A là chuyên gia Sanskrit trích dẫn cái đoạn văn đó, nhưng mà mình không biết Sanskrit cho nên không biết là đoạn văn này có thật sự phải hoặc là một mạo nhận, trích có đúng không, có bỏ đi không hay có thêm vào không. Tốt nhất ta nói là trích dẫn lại từ tác phẩm nào đó ta, để nếu đúng đó, thì tác giả đó hưởng mà mình cũng được hưởng ké, để sai đó mình không bị chịu trách nhiệm chung, tác giả đó có vấn đề. Đó là cái quy định mà chúng ta phải tuân thủ. Tuy nhiên tài liệu gốc đó phải được liệt ra trong thư mục tham khảo, còn không liệt trong thư mục tham khảo là bị trái với trường quy. khi dần trích dẫn một đoạn ít hơn 2 câu hoặc là 4 dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu hoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Cái phần này trong cái phần mà phương pháp trích dẫn chúng tôi quy định rất kỹ, thường các cái trích dẫn nó khoảng chừng 4-5 dòng thôi. Trong 4 dòng trở lại đó thì chúng ta viết liền mạch luôn, không phải xuống hàng, và giữa liền mạch đó chúng ta mở hoặc kép, đóng hoặc kép, không viết nguyên cái đoạn trích dẫn đó. Và sau cái dấu hoặc kép đóng lại đó thì phải có cái chú thích về cái nguồn xuất xứ của nó. Còn từ dòng thứ 5 trở đi đó cho đến một đoạn dài hết thì chúng ta phải cho nó xuống hàng, và cái khoảng cách vô đầu hàng đó nó bằng với khoảng cách hàng bình thường, không có mở hoặc kép, đóng hoặc kép nữa. Đó là quy định quốc tế chúng ta phải tuân thủ. Việc chú dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn phải theo thứ tự của tài liệu ở danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong dấu hoặc vuông. Khi cần có số trang, ví dụ 15 trang, 314, 315, đối với phần trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau thì chúng ta phải đặt độc lập trong từng ô vuông để tăng dần số thứ tự. Cái này là quy định rất là quái gở của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam. Thế giới này không có trường nào làm thế. Tuy nhiên vì nó là quy định, chúng ta phải tuân thủ ra, tuân thủ để nó gây cái sự chú ý đó. Việt Nam nó đặt ra nhiều cái quy định mà thế giới không có. Thì cần có con số là đủ rồi. Thì trong cái văn bản Phật Word á, nếu ta bấm cái tổ hợp phím Shift và Control với dấu cộng, Shift và Control ta ấn còn một lúc, bấm lên dấu cộng, thì lúc đó con số nhỏ, con số lớn nó sẽ, cái chữ lớn nó sẽ được thu hồi lại thành nhỏ bằng một tỷ lệ là 1 năm và nằm ở bên trên đó. Lúc đó chúng ta mới bấm cái con phím dấu hoặc vuông rồi điền con số, nó tự động nó xuất hiện ra. Chúng ta áp dụng công thức đó, theo chúng tôi thì nó rắc rối quá, cho nên trong trường mình á thì chúng ta được quyền bỏ cái này. Các con số trích dẫn không cần phải đóng trong dấu hoặc vuông nha, nhưng mà quy định của bộ là thế, chúng ta biết qua thôi, chúng ta không cần phải làm vì nó không cần thiết, bởi vì phần lớn các giảng viên mình cùng chấm thôi, cho nên không có vấn đề thì chúng ta được chấm bài. Tổ hợp phím để tạo ra cái phần cước chú đó là Control với Alternative và chữ F. Giữ tổ hợp phím Control Alternative, bấm chữ F là tự động nghe cái chữ mà chúng ta cần chú thích á, nó dẫn chúng ta xuống ở bên dưới cái cước chú. Ví dụ nếu chúng ta có một văn bản Word sau đây, ví dụ nếu đây là cái từ mà chúng ta cần chú thích, ta đặt cái con chuột vào ngay cái sau cái chữ đó, bấm tổ hợp phím Control Alternative và đánh chữ F là tự động. Chúng ta thấy này, nó xuất hiện cái số 1 lên liền, số 1 nhỏ, và bên dưới là con số 1, và cái con chữ này đó nó nhỏ hơn liền. Theo quy định quốc tế đó thì ở dưới đây nó thường là con chữ 10, văn bản là con chữ 12. Ở Việt Nam mình á, văn bản này là 13 thì ở đây tự động nó trở thành là 11. Nó cũng 10 luôn hả? Cũng 10 nhưng mà mình có thể tăng lên thành 11, tức mình nó cách nhau 2 con số là được nha. Để cho nó đừng có quá nhỏ, vì nhỏ quá là khó đọc. Đó, thì ai mà viết ít thì ăn gian bằng cách này. Nâng lên con 14 thì dưới đây trở thành là 11, được chấp nhận. Cái phần lớn nó là con số 10 thôi. Và thứ hai, ví dụ như đây ta có muốn có chú thích thêm, cũng đánh tổ hợp phím như thế thì tự động nó ra. Tự động nó ra thôi. Và luận văn, luận án nên sử dụng cước chú, tức là chú thích ở dưới cuối trang giấy, chứ đừng có nên hậu chú là chú thích ở cuối chương. Cái đó chỉ dành cho các sách mà nó không đáp ứng cho nghiên cứu thôi. Ai muốn đọc thêm thì mở ra sao để đọc, để khỏi phải làm mệt mỏi cho cái tầm mắt của người đọc. Chín, danh mục tài liệu tham khảo. Thường nước ngoài ta để là sách tham khảo thì mình phải tuân thủ theo cái quy định trong nước, ta phải để y cái tự dài như thế này. Danh mục tài liệu tham khảo hoặc là tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo, tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật. Nếu ta có nhiều như thế thì ở đây đó, ưu tiên tài liệu tiếng Việt đầu. Đây là chủ nghĩa yêu nước không cần thiết. Quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo thì mình cũng phải tuân thủ. Còn ở nước ngoài đã quy định thế này, ngôn ngữ là thứ yếu thôi, nhưng mà ngôn ngữ văn bản mới là quan trọng. Ví dụ như đề tài mình nghiên cứu liên hệ đến một bản văn Sanskrit hay Pali, thì tài liệu một phải là tài liệu nguồn của tiếng Sanskrit và Pali, chúng ta phải đưa lên đầu hết, đó là tài liệu gốc mà. Rồi thứ hai đó là mới là tài liệu tham khảo, thì là tham khảo đó có thể bằng tiếng Anh là tiếng quốc tế, hay là tiếng Pháp là tiếng quốc tế gì đó, chúng ta mới liệt ra, tức là cái ngôn ngữ mà mình đang viết. Rồi phần thứ ba đó là các ngôn ngữ khác mà mình tham khảo phụ. Và trong nước này cứ đưa tiếng Việt lên làm đầu thôi, thì trong các luận văn về Phật học á, chúng ta có thể phá cách, không nhất thiết phải theo cái quy định nó quá máy móc này. Thì tài liệu gốc một á là tài liệu nguyên thủy, tài liệu nguyên thủy hoặc Pali hoặc Sanskrit, hoặc tài liệu nào đề tài nào nghiên cứu cả hai cái mảng văn học đó, thì chúng ta phải liệt cả Pali Sanskrit vào, Pali trước đến Sanskrit sau. Sau đó là mới đến tài liệu bằng tiếng Việt, tức là những cái bản văn mà mình trực tiếp và nghiên cứu, hoặc là bản dịch, hoặc là những sách tham khảo. Sau đó ba la mã mới là sách tiếng Anh, Pháp, Đức, tức là ngoại ngữ ngoài cái văn bản mà mình đang viết. Còn thứ tự thì tài liệu tham khảo sách theo ABC, họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước. Thông lệ của từng nước là được chúng tôi trình bày rất rõ trong quyển nghiên cứu, quý vị về đọc thêm ha. Ở nước ngoài đó thì họ đi trước, tôi xin lỗi, cái tên đi trước thì họ đi sau, còn trong nước đó, họ đi trước tên đi sau, trật tự nó đảo ngược. Nhưng mà vì chúng ta sử dụng cả hai nguồn tài liệu có tác giả trong nước và nước ngoài, cho nên đối với tác giả nước ngoài thì chúng ta áp dụng theo cái trình tự nước ngoài, đó là cái tên đi trước đến chữ lót rồi đến cái họ. Còn trong nước đó thì chúng ta đảo ngược lại. Và quy định của Bộ Giáo dục là tác giả là người Việt Nam, xếp số thứ tự ABC theo tên, nhưng vẫn giữ nguyên thông tự thường, thứ tự thông thường của người Việt Nam, không đảo ngược tên lên trước họ. Đối với tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan, ban ngành, báo cáo hay ấn phẩm. Thì thông thường cũng có một số tài liệu nghiên cứu cấp bộ, cấp quốc gia hay cấp ngành, người ta không để tên tác giả, vì để tác giả đó là một cái tập thể của cái tổ chức đó, thì lúc đó chúng ta để tên cơ quan đó thay thế vào tên tác giả. Còn đối với tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo, phải ghi rõ đầy đủ các thông tin sau đây: tên tác giả hoặc cơ quan ban hành, đó là cái đầu tiên, không có dấu ngăn cách. Năm xuất bản đặt trong dấu hoặc đơn. Đây là Bộ Giáo dục Đào tạo đang thích cái mô hình này. Và trong cái quyển Cẩm nang nghiên cứu chúng tôi cũng đề nghị cái mô hình này. Vì mô hình này nó ấn tượng, để cho người ta biết về cái thời điểm mà tác phẩm mà mình trích dẫn á, nó là cũ hay là mới. Nó cũng góp phần giúp cho chúng ta đánh giá được cái nguồn tài liệu xuất bản. Con số 5, ví dụ như là tác phẩm nó xuất hiện xuất bản vào năm 2000, chúng ta mở hoạt đơn 2000, đó hoạt đơn tên sách, luận văn hoặc báo cáo in nghiêng có dấu phẩy ở cuối tên. Thực ra nó có nhiều cái phong cách trình bày lắm, nhưng mà ở đây ta theo cái phong cách này thống nhất. Rồi sau đó là nhà xuất bản có dấu phẩy ở cuối tên nhà xuất bản, nơi xuất bản có dấu phẩy kết thúc tài liệu tham khảo. Ở nước ngoài đó, nơi xuất bản đứng trước, sau đó là hai chấm hoặc dấu phép, mới đến là tên nhà xuất bản. Đó là cái cách mà nước ngoài làm. Còn trong nước ta làm như thế này thì buộc chúng ta phải tuân thủ theo. Đối với tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí hay bài báo trong một cuốn sách, là ghi đủ các thông tin: tên tác giả không có dấu ngăn cách, năm công bố đặt dưới hoặc đơn, tên bài báo đặt giữa cặp hoặc kép không in nghiêng, có dấu phẩy cuối tên, tên bài báo thì phải để cho dấu hoặc kép. tên tạp chí và tên sách thì in nghiêng, vì đây là tác phẩm chính, còn bài báo á, nó là cái phần phụ thôi, thì chúng ta không cần phải in nghiêng đó, vì nó sẽ bị lẫn lộn với tên tác phẩm. Rồi số tập nếu có, không có cái nhân cách, số đồng chí hoặc đơn, ví dụ mình để là tập đây là tập 2 thì chúng ta để là số 2. Rồi các số trang sau số phết chúng ta để các số trang. Cái phần này chúng tôi trình bày rất kỹ trong quyển Cẩm năng nghiên cứu, vui lòng đọc lại. Ở đây người ta đưa ra một vài cái ví dụ về danh mục tài liệu tham khảo. Theo tiếng Việt thì người ta đặt ra số thứ tự số 1 nằm châu dấu hoặc vuông. Ở quốc tế là cái này rất là cấm kỵ. Tài liệu tham khảo không được đánh số thứ tự từ 1 cho đến số nhiều nhất, là phải để nguyên vậy thôi. Nhưng mà trong nước á, thì người ta lại quan trọng về số lượng, người ta mới bắt buộc mình đánh dấu cái số lượng đó. Và thứ hai nữa, ta lại quy định, ví dụ có nhiều cách trích dẫn á, gọn á, ví dụ như là mình trích dẫn thì con số sách là số 1 đi, thì chúng ta chỉ để sách để trong hoặc đơ hoặc hoặc vuông số 1, phía sau này số trang thôi, để khỏi phải lặp lại toàn bộ. Nhưng mà cái phương pháp này nó có một cái sở đoạn lớn là như thế này: khi ta tăng cường số lượng sách tham khảo và số lượng sách trích dẫn thì toàn bộ những cái tên tác phẩm này được xuất hiện phải bị điều chỉnh lại hết, rất là nhức đầu, rất là dễ lẫn lộn. Cho nên theo chúng tôi, trường chúng ta có thể bỏ cái quy định này. Quý vị không cần phải ghi con số gì hết, 1, 2, 3, 4, và cũng chẳng cần dấu hoặc vuông, mở và đóng. Chúng ta chỉ đơn thuần để tên tác giả trước là để tên sách thôi. Như vậy, để trích dẫn ngắn thì quý vị có thể sử dụng công thức sau đây. Công thức mà nãy Bộ Giáo dục cũng có nêu ra. Chúng tôi xin copy một cái này cho dễ. Nó bị lỗi. Giờ chúng ta ngừng chút xíu để chúng tôi tạm đánh một cái tên tác phẩm nha. Đây hình như chưa có phương pháp đánh nè, phần mềm đánh chưa nạp vô hả? Ví dụ ta có tác giả tên là Nguyễn Ái Đạo ha, thì chúng ta chỉ cần là ghi như thế này thôi. Mở hoặc đơn năm 2009, tức là năm xuất bản. Sau đó chúng ta đánh nghiêng toàn bộ tác phẩm, ví dụ như nghiên cứu về ví dụ như là có đề tài của luận án hoặc là tên một tác phẩm là mô hình xã hội pháp quyền của Đạo Phật hay là trong Đạo Phật thì cũng được. Tất cả chúng ta sẽ viết nghiêng toàn bộ về đó tên tác phẩm, chữ đầu thì viết hoa, các chữ còn lại viết thường và tuân thủ theo quy định viết hoa và viết thường của Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra. Sau đó chúng ta có dấu phép, thì ở quy định Bộ Giáo dục Đào tạo đó có dấu phẩy cũng được, không có dấu phẩy cũng được. Bộ Giáo dục Đào tạo thì bắt buộc có dấu phẩy, còn nước ngoài đó thì cái này nó không có dấu phẩy ha. Thì chúng ta cứ theo Bộ Giáo dục Đào tạo là có dấu phẩy. Ở đây đó là nhà xuất bản, ta để viết tắt nhà xuất bản chấm, ví dụ như là Hồng Đức thì tôi ra viết cái chữ Hồng Đức viết đầy đủ. Nó bị mát rồi. Thì cái địa điểm của nhà xuất bản nằm ở Hà Nội, là để Hà Nội sao? Đó là theo quy định của Việt Nam. Thì đó là cái cách mà chúng ta cần phải phải tuân thủ. Thì như vậy khi mà chúng ta, đây là trong cái thư mục tham khảo nha, thư mục tham khảo là sao? Còn khi mà mình trích dẫn ngắn đó, thì chúng ta sẽ trích dẫn như thế này: quyển ấy đạo mở hoặc đơn 2009 đóng hoặc đơn hết tr viết thường chấm 15, thì người ta biết đó là tác phẩm mô hình xã hội pháp quyền của đạo Phật. Đó là cách trích dẫn ngắn trong quyển cẩm nang chúng tôi trình bày rất rõ về cái này. Bây giờ chúng ta thử áp dụng cái này qua cái mô hình ngắn thì nó sẽ có như sau. Như vậy ta không cần phải liệt tên tác phẩm nó dài dòng. Và muốn như thế thì ở ngoài thư mục sách tham khảo chúng ta phải có tác phẩm này đầy đủ các thông tin vừa nêu. Thì chỉ cần đọc vô năm 2009 ta biết là tác phẩm này, tác giả Quỷ Đạo này, có thể còn có thêm 6-7 tác phẩm khác xuất bản vào các năm khác nhau, thì năm 2009 nó xác định với các tác phẩm khác. Còn nếu trong năm 2009 mà có 2 tác phẩm trở lên cùng được trích dẫn trong cái thư mục tham khảo của chúng ta, thì tác phẩm 1, tác phẩm đầu á, ta để là 2009A, tác phẩm thứ 2 là 2009B, tác phẩm thứ 3 là 2009C thôi, theo mình mặc định. Còn một năm thì ta phân định về A, B, C. Như vậy khi trích dẫn dẫn tắt vào những căn đề là Quyển Hái Đạo 2009B phép TR viết thường viết tắt chấm 15, có thể đó là cái cuốn sách mang tựa đề Đức Phật và Phật Pháp mà không cần phải liệt ra. Đang khi đó cái mô hình của Việt Nam do Bộ Giáo dục đã quy định, ví dụ đây là ký hiệu của tác phẩm số 1, đó là sách mô hình xã hội pháp quyền của đạo Phật. Chẳng ví dụ nó là tác phẩm đầu tiên đi, thì sau này chúng ta chỉ cần để số trang thôi, số 2 thì biết đây là trang 2 của tác phẩm này. Thấy rất là gọn nhưng mà rất là khó nhớ. Khó nhớ thứ nhất là ta không biết nó là của tác giả nào, nhờ nhớ vào tên tác giả ta có thể nhớ được tên tác phẩm. Cho nên thấy giống như là toán học tốt nhưng mà nó lại làm rắm rối. Hoặc là khi ta tăng cường thi một thư một tham khảo do phát hiện tài liệu mới, hoặc do giáo sư dẫn buộc phải đính kèm các tác phẩm đó vào trong thư một tham khảo, thì toàn bộ các cái trích dẫn ngắn thế này trở thành là công to hết, sửa tất tần tật từ A đến Z rất là mệt mỏi. Vì đó chúng tôi kính đề nghị riêng cái quy định này chúng ta bỏ đi đó, các con số nằm giữa dấu hoặc kép để đánh dấu cho tổng số các tài liệu tham khảo trong thư một tham khảo là không cần thiết. Chúng ta để danh mục tham khảo chúng ta điền như thế này thôi. Và cái điều mà chúng ta cần phải nhớ như thế này là nếu tựa đề tác phẩm nào dài hơn một dòng thì từ dòng thứ hai trở đi buộc phải tục đầu dòng bằng một khoảng cách với khoảng cách của các hàng. Đó là quy định để ta mới dễ nhìn thấy được họ tên của tác giả. Không được dưới thẳng là trái quy định. Nó bắt buộc phải tục vô như thế này. Đó. Chúng ta bắt buộc phải tục vô, đây là 3 dòng. Thì cái dòng thứ hai trở đi chúng ta phải tục vô. Cái cách để làm tục đầu dòng vô như sau.
Quy định này chúng ta có thể giữ lại.
Ví dụ ta có 3 tác phẩm, 4 tác phẩm sau đây. Và cách chúng ta để làm á, sau khi trình bày xong hết. Cái quạt này chưa sử dụng lần nào. Nên bấm chuột phải, chọn cái phần paragraph. Ở đây đó nó có là annotation. Thì bên tay trái đó, ví dụ mình cái vô đầu hàng của mình đó là 2 cm, thì chúng ta chỉ cần để 2 cm như thế này. Ê, xin lỗi nó bị lỏng rồi. ta xin lỗi ngay chỗ cái mục special, ta chọn hanging. Hanging là treo lơ lửng. Nếu như tục lệ dầu của mình đó là 2 cm thì ta đánh ở đây chữ buy là 2 cm, bấm ok thì tự động á cái phần tuột xuống nó là 2 cm thôi, mà không cần phải làm thủ công. Cứ lúc đánh thì cứ đánh bình thường thôi ha, và chọn toàn bộ các thư mục sách trong thư mục trong gạo, làm lại làm theo cách tiếp theo. Tô khối toàn bộ các sách, bấm chuột phải chọn paragraph, sau đó ngay cái mục special ta bấm vào cái mũi tên chọn hanging, và ở đây đó cái con số ta cho sẵn đó là 1.2 cm số chuẩn qua tục lệ dòng. Sau khi chọn xong rồi ta bấm ok thì tự động ở đây nó có cách trình bày treo lơ lửng bằng 1.2 cm tính từ cái chữ đầu tiên của dòng, và ta cần chọn cái phần trang trí bằng đầu bằng đuôi hết để cho nó đẹp. Đó, như vậy thì ta có được 3 cuốn sách. Còn nếu mà muốn có con số thì ở đây quý vị chỉ cần bấm thêm cái mục này thôi, có cái mục của con số nè, thì tự động nó ra con số. Vì đây nó đang có sự lựa chọn. Và cứ làm như thế này luôn, bấm chuột phải, sau đó chọn numbering. Numbering thì đây nó có các kiểu con số khác nhau, ta chọn qua cái mục thứ hai là tự động nó có. Chọn con số trước nha, nếu muốn làm con số thì chọn con số trước, sau đó cũng quay trở lại để làm cái hanging này. Thì đây ta chọn là 1.2 trở lại thì nó này con số thì nó lại không được cái này, nó hơi bị khó ha. Thì lúc đó ta làm thủ công. Cho nên thôi quý vị cứ bỏ con số đi cho nó tiện nha, bỏ con số cho nó tiện, nó khỏe hơn nhiều lắm. Còn mà không làm thủ công như thế này, đặt phía trước số vuông số một là thì mất nhiều thời giờ quá, nó không cần thiết. Cho nên là không cần số một số nhất gì hết trơn, cứ cần làm gọi là chơi lơ lửng như vậy là đã đủ rồi. Tương tự đối với các sách tiếng Anh thì quy định bộ dục đào tạo á là nó nối kết luôn con số thứ tự. Ví dụ ở đây đó, cái tác phẩm cuối cùng chúng ta trích dẫn trong thư mục thông gạo là thứ 104, thì quyển thứ tiếng Anh á ta bắt đầu bằng con số 105, tức là thứ tự luôn, để khi nhìn xuống ta có thấy ồ cái bề dày sách tham khảo của sinh viên này là 200 tác phẩm, chứ nó không cần thiết. Nhiều người ta chơi gian nữa, ta liệt đại ra hết, thậm chí là chưa từng đọc qua mà cũng chưa từng có cái tác phẩm đó trên tay của mình đó, cứ liệt ra cho nó nhiều thôi thì cái đó là cũng không có giá trị gì. Đúng, tức là tất cả những sách nằm trong thư mục tham khảo là những sách được chúng ta trích dẫn trực tiếp hay trích dẫn gián tiếp. Trích dẫn trực tiếp là có trích dẫn nguyên văn, trích dẫn tiếp là tham khảo ý, mình có đọc qua tham khảo ý là mình phải đưa vào trong đây. Còn cái nào không có thì đừng có ăn gian. Vì ăn gian á, các giáo sư hướng dẫn người ta sẽ đánh mình. Nếu giáo sư hướng dẫn nâng đỡ mình không đánh mình thì giáo sư phản biện sẽ đánh mình. Ví dụ ông đó đã đọc vào tác phẩm đó rồi, ông chỉ cần hỏi lắc léo thôi quan điểm của tác giả A về vấn đề mà bạn nêu ra trong cái luận văn bạn là cái gì, lúc đó quá đó không, tôi không biết, đọc quá lâu quá tôi quên, thì ta nói rằng là ăn gian, không có liêm khiết tri thức, người ta có thể trừ điểm mình. Cái đó quý vị, hoặc ta nghĩ rằng là mình nhờ người khác giúp giùm cho nên mới không biết cái này, cái đó nó dẫn đến cái phản cảm, cho nên tốt nhất là không. Phần 10, phụ lục của luận văn. Như vừa nói, một luận văn chuẩn cần phải có các phụ lục. Phụ lục đó phần lớn là những nghiên cứu riêng của bản thân, chứ không phải của người khác à, đã được công bố trên các phương tiện xuất bản rồi, thì ta không thể lấy cái đó cho việc làm một chương ở trong đề tài của mình và chỉ để làm phụ lục thôi. Thì cái người chấm mình, người phản biện mình sẽ thấy rằng là sinh viên này rất giỏi, đã từng có những ấn phẩm dưới hình thức là một bài nghiên cứu, hay là dưới hình thức là một bài thuyết trình tại một hội thảo chuyên đề, chuyên ngành, hoặc là một tác phẩm có liên hệ. Thì cái ấn tượng đó sẽ giúp cho người chấm, người phản biện đó thuyết phục hơn về những điều mà mình đóng góp. Cho nên là có thêm các cái phụ lục về những tác phẩm, xin lỗi, những bài viết nghiên cứu đã xuất bản thì rất tốt. Không nên lấy một quyển sách là phụ lục thì chỗ đâu chứ. Phụ lục này không được tính số trang. số trang nó chỉ dừng lại ở cái thư mục tham khảo thôi, còn phụ lục là không tính, ta có thêm càng tốt. Như vậy nếu số trang quy định 120 trang thì phụ lục đó có thể có 3 bài nghiên cứu liên hệ rất sâu để chúng ta đứng kèm theo để tác giả được tăng thêm những cái điểm đánh giá về đóng góp. Phần hai là mã cuốn tóm tắt, thì Bộ Giáo dục Việt Nam quy định hai thứ: một cái luận văn trước khi được chấm thì phải được trình bày theo hai dạng, dạng cuốn toàn thể, tức là cuốn bao quát, nãy giờ mình đang nói về cuốn toàn thể, tức là cái độ dày của nó từ 80 cho đến 120 trang, bìa cứng đàng hoàng, màu có thể là linh động, màu nâu, màu xanh gì cũng được. Thì sau cái cuốn đó chúng ta phải làm thêm một cái cuốn tóm tắt. Cuốn tóm tắt là giúp cho người hướng dẫn, người phản biện hoặc là người chấm ý có thể nắm rõ được các cái đóng góp của mình. Và tại Việt Nam thì quy định này rất gắt gao. Cái cuốn tóm tắt là phải in ra 15 bản trở lên để gửi cho 15 các tác giả, học giả nổi tiếng về lĩnh vực để đánh giá đó. Mặc dù không trực tiếp chấm cái luận án của mình, nhưng mà đánh giá đó thì dựa vào cái kết quả đánh giá của 15 chuyên gia thì người ta mới chấp nhận cái luận văn đó là đạt yêu cầu. Đó là đối với luận văn tiến sĩ đó. Còn thạc sĩ đó thì cái quy định đó, tôi nói là nó nhẹ hơn. Chỉ cần có cái cuốn tóm tắt đó 3-4 bản, trường sẽ chủ động photo sinh viên hoàn toàn không biết, gỡ cho giáo sư chuyên ngành về lĩnh vực để đánh giá một cách nghiêm túc. Khi mà đạt yêu cầu á thì mới hỗ trợ cho việc đánh giá của 3 giáo sư chấm chính. Đó là những quy định rất chuẩn. Cuốn tóm tắt có kích cỡ của cái khổ giấy A4 gặp lại làm đôi. Cái này nói dài dòng quá. A4 gặp làm đôi tức là A5. A5 là bằng phân nửa của A4. Thì như vậy nó có cái diện tích 14.5 và 20.5, hoặc là 20 cm đó. Đó là cái khổ sách chuẩn. Chúng ta gặp với tại A4 lại và trình bày tối đa trong 24 trang không kể bìa, in trên hai mặt giấy. Và chữ trong cái cuốn tóm tắt đó thường nó là coi chữ 12. Ta tóm tắt lại tất cả những nội dung của cái luận văn của chúng ta. Yêu cầu nó phải mạch lạc, rõ ràng, hệ thống, không được tẩy xóa. Tại vì làm bằng vi tính thì không có tẩy xóa rồi. Cuốn tóm tắt phải phản ánh được cái trung thực về kết cấu, bố cục, nội dung của luận văn, của cuốn toàn văn. Tức là mình rút ngắn lại mà, bằng cái ngôn ngữ xúc tích hơn, ấn tượng hơn. Thì cái này là cái mà để chúng ta tạo ấn tượng, để cho những người ta chấm mình, người ta có thấy là mình làm đúng rồi. Chứ còn mà dài quá đôi lúc ta đọc không hết được, ta phải đọc luôn cả hai cuốn. Thì nó vẫn có đầy đủ các yêu cầu, chương mở đầu, rồi phần mở đầu, rồi các chương, rồi kết luận, có thể tóm lược nội dung phần mở đầu, nhưng cấu trúc của phần này đó, các nội dung căn bản phải giống như là trong cuốn toàn văn. Tức là ý nghĩa nghiên cứu, rồi đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học, tất cả chúng ta phải liệt lại hết bằng cách là tóm tắt nó. Nhưng trong cái cuốn tóm tắt á, thì chúng ta không cần thiết phải liệt ra cái phần phụ lục và sách tham khảo, không cần có liệt ra, chỉ là phần nội dung thôi. Sử dụng phủ là phong chữ Unicode, kiểu chữ 11, đây là quy định kiểu chữ 11, để chúng ta mới lột tả đủ những nội dung cần trình bày, hoặc là cái phong chữ tương đương. Còn cái dòng đặt ở chế độ exactly 17, cái này là nó hơi thưa, nó cũng không phải thưa lắm. Cái cách mà đặt chế độ dòng đó, thì ví dụ như là đây là hàng ha, thì chúng ta bấm chọn toàn bộ văn bản, bấm chuột phải qua cái nút qua ta chọn paragraph. Thì ở đây đó chúng ta thấy nè, cái slide spacing tức là khoảng cách, khoảng cách của dòng á, thì nó có nhiều cái. Ví dụ như là 1.5 là dành cho toàn bộ văn bản theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Còn đối với cái bản tóm tắt thì ta chọn là exactly. Ở đây á thì nó có số 12 thì chúng ta chỉ cần bấm lên thành là 17. Đó là cái quy định. Đó, đây là cái khoảng cách dòng. của cái phần tóm tắt. Cái này rất là dễ thôi, chỉ cần tô khối toàn bộ văn bản làm lại. Ctrl A là tô khối toàn văn bản, bấm chuột phải, chọn paragraph, sau đó ở cái line spacing, tức là khoảng cách dòng, ta bấm vào con chuột, chọn chữ exactly, và ở đây ta điền con số 17, bấm OK, là tự động chúng ta có khoảng cách trong này. Tương đối là bên bộ giáo dục đào tạo quy định quá gắt gao về cái chuyện này để nó tạo cái sự thống nhất á, nó cũng hay. Ở nước ngoài thì nó không có quy định đó, thì chúng ta có thể tự trình bày theo ý thức của mình, tức là phần lớn là hàng chiếc thôi. Đối với cái quyển tóm tắt, nên nó gọi là cuốn tóm tắt, còn thuật ngữ chuyên môn của nước ngoài ta gọi là abstract, tức là tóm tắt luận văn hay là tóm tắt luận án. Còn lề trên lề dưới trái phải đều rộng 2 cm giống nhau, tại vì cuốn này nó nhỏ mà, 3 cm giống như cái cuốn kia thì nó quá to thì nội dung không còn lại. Số trang được đánh tính giữa phía trên đầu mỗi trang giấy cũng giữ nguyên mọi bình thường. Còn có bản biểu hình vẽ chiều ngang thì chiều dọc á, là những tờ tóm tắt được ta cũng liệt ra luôn, liệt ra để cho nó được rõ ràng. Còn cái trình bày ở mặt trước và mặt sau thì hầu như là nó cũng giống nhau ở một số vấn đề căn bản. Trên là bộ giáo dục đào tạo, dưới là tên trường, họ tên tác giả luận văn, tu sĩ thì tên đề trước, tên đạo sau bằng chữ in nghiêng, xin lỗi, bằng chữ in hoa. Đề tài đó thì bằng chữ in lớn đứng ngay chính giữa hoặc là to. Chuyên ngành chúng ta để Phật học, mã số thì mình không cần phải để ra vì chưa có. Bên dưới để là tóm tắt luận văn thạc sĩ, đây ta thêm chữ là Phật học. Đây là hơi dài dòng. Rồi ghi ngành của học vị được công nhận, cái ngành mà mình đang học là Phật học thôi. Ở đây là địa điểm và năm cũng giống nhau. Còn bên trong á thì chúng ta lại trang phụ bên trong chúng ta để là công trình được hoàn thành tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, viết in hoa toàn bộ cái tựa đề này. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta viết tắt. Người hướng dẫn khoa học chúng ta ghi rõ học hàm học vị. Phản biện 1 ghi rõ, cái này là do trường quy định, mình sẽ được biết. Phản biện 2 chúng ta để như thế này sẽ được ghi ra. Rồi đoạn này là đoạn cố định, luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ghi ngành học vị của mình ra. Rồi ngày tháng năm tại trường học gì đó, ngày tháng năm. Rồi chúng ta ghi thêm cái này, có thể tìm hiểu luận văn tại, thứ nhất là thư viện, chúng ta ghi rõ là thư viện Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và một cái thư viện lớn nào đó do trường quy định, thì lúc đó trường sẽ có cái quy định về cái chuyện này. Cái này chúng ta phải tuân thủ theo cái mô chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo, để khi họ duyệt đánh giá về cái chất lượng của chúng ta, họ thấy là mình làm đúng quy chuẩn, mà không chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại. Cho nên toàn bộ cái văn này chúng ta phải giữ nguyên ha. Còn đây là cái phụ lục về danh mục các chuyên ngành này, mã số chuyên ngành. Môn nào nó cũng có mã số hết, đây là mã số chuyên ngành. Bên Phật học chúng ta chưa có thì mình khỏi phải bận tâm. Thì đó là cái hướng dẫn quy định về hình thức đối với luận văn thạc sĩ. Thì như chúng tôi đề nghị lúc đầu đó, ban các sự lớp hay lập ra một cái email diễn đàn. Diễn đàn mình có thể là để là Cao học Phật học yahoo.com. Thì khi mình lập một cái diễn đàn như thế đó, thì cái người phụ trách diễn đàn cũng chính là ban cán sự lớp. Và diễn đàn nó được post bài lên, nó có 3 hình thức post bài. Post lên là lập tức liền có mặt, thì cái đó lúc đó phải có cái người quản lý đó ngày và đêm, chứ bằng không người ta post những cái bậy bạ lên chống đối lại mình là cũng mệt. Và đối với cái việc học á thì ta nên chọn cái loại post bài thứ hai, đó là post bài ban quản lý cái trang web sẽ kiểm tra nội dung, nếu thấy nó là những giá trị liên hệ đến việc học, công bố cho việc học, thì chúng ta lập tức bấm cái nút cho phép là nó vào đó hiện lên. Như vậy chúng ta phải phân công 2-3 người phụ trách từ sáng, lúc mà mình đang học thì không có người phụ trách rồi, thì có một cái người trợ lý của mình phụ trách đọc sơ qua cái nội dung đó thì mới đưa lên. Hoặc là trong một ngày chúng ta chỉ duyệt khoảng chừng 3 lần hay là 2 lần thôi, đầu giờ chiều và cuối giờ khuya vào lúc 11 giờ. Người nào được phụ trách duyệt xong thấy không có vấn đề gì hết, chúng ta bấm cái lệnh cho nó xuất hiện, thì lúc đó mình gỡ bài vào buổi sáng, nhưng mà đến trưa thì chúng ta mới thấy bài đã xuất hiện lên, thì cũng đừng vì thế mà buồn. Thì thường các cái diễn đàn nghiên cứu chuyên ngành đó là diễn đàn khép kín. Ngoài ra người ta còn cho luôn cái password đó, phải đúng password đó thì mới vô được. Lần này mình không cần phải password làm gì, nhưng mà có một cái ban quản lý để tránh tình trạng lạm dụng, chống đối, phá hoại mà mình phải bị chịu trách nhiệm, nhất là những cái chính thể như là ở tại Việt Nam. Thì các diễn đàn nó phải hết sức tế nhị, mà không á người khác làm mà mình phải là vị lãnh đủ. Vì vậy thì ai rành vi tính nên mở một cái diễn đàn cho lớp, không cần phải phân biệt lớp và A1, A2, mình chỉ đề là thạc sĩ Phật học thôi, để chúng ta cung cấp những thông tin. Rồi sau này đó, năm sau có thêm cái lớp khác đó, lúc đó chúng ta thạc sĩ Phật học 2, cho đây mà thạc sĩ Phật học 1, cứ cần có thể là thạc sĩ Phật học 1 để dành cho lớp 1A, 1B chung. Các thông tin đó có thể sử dụng chung vì chúng ta đang học chung lớp mà. Như vậy là chỉ cần là mở diễn đàn, đưa các cái văn bản, những cái bài trình bày của các giảng viên qua diễn đàn đó để chúng ta cùng sử dụng chung, và không cần phải công bố diễn đàn đó cho quá rộng rãi nhiều người, để chúng ta bảo mật và thứ hai đảm bảo được cái an toàn về chính trị tại Việt Nam. Thì đây là cái quy định mà chúng ta nên đọc tới đọc lui nhiều lần để làm cho nó chuẩn. Riêng có một số cái quy định mà chúng tôi nói là có thể bãi miễn được, chẳng hạn như thư phục tam khảo không cần phải sắp xếp theo số thứ tự, không cần phải sắp xếp thứ tự cho nó nhẹ bớt đi, rồi nó phù hợp với thế giới. Có ai có thắc mắc không về phần vừa trình bày thì ta có thể giao lưu trao đổi thêm, nếu không có thì chúng ta dành cho lần sau.